Phật
Pháp
ứng dụng.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang chúng ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang chúng ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang chúng ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang chúng ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang chúng ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang chúng ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang chúng ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình đồ.
Phật đang chúng ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang chúng ta bàn chân đúng chưa nên hành thiền.
Phật đang chúng ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang chúng ta bình yên quá khúc ca diệu âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, kính thưa các Phật tử trong đạo tràng. Hôm nay Phật tử đạo tràng chùa Vạn Thọ chúng con một lần nữa phải đủ yên lặng được cung đón đại đức Thích Quang Hạnh, trụ trì chùa Kỳ Quan tại thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức hiện là chánh thư ký của Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, phó tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, ủy viên thường trực Ban trị sự Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó thư ký Ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng phòng hành chánh đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đại đức Phật sự rất là nhiều, nhưng vì lòng hâm mộ học hỏi giáo lý của quý Phật tử, nhất là vào cái mùa mưa gió bão như vậy mà đại đức cũng không quản ngại đến đây để chia sẻ về vấn đề Phật pháp cho quý vị. Hôm nay Phật tử chúng con rất vô cùng cảm động cái tấm thẩm tình và đại đức đối với chúng con. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức phát thể thế gian chúng sanh vị độ để hướng dẫn chúng con trên bước đường học đạo giải thoát. Nam mô chính minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Các Bà Chúng Minh. Xin chúc mừng đại đức cùng quý Phật tử trong đạo tràng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
thời vững chắc đạo tràng của chúng ta hôm nay. Thật sự là trong thời gian mà thầy ở tại thành phố Nha Trang để thuyết giảng trong 10 căn chùa ở đây, thì phải nói rằng là thời gian thì lúc nào cũng dần trôi, và thời tiết thì lúc nào cũng luôn thay đổi, cho nên chúng ta không biết được ngày mai sẽ ra sao và sẽ là chuyện gì. Nhưng nếu giả sử chúng ta có một cái tâm an lạc thanh tịnh và tự tin là bạn thân mình với những Phật pháp, thì bất cứ chuyện gì qua chúng ta cũng đều hiện chuyện với cái tâm an lạc này. Cho nên hôm nay là cái ngày thuyết pháp tại chùa Bạch Thành, tuy là thời tiết mà có mưa to gió lớn cỡ nào, nhưng mà những người Phật tử cũng đã không ngại cái thời gian đó mà chúng ta trở về chùa Bạch Thành nghe pháp. Thật sự là một cái điều rất kinh khủng mà chúng ta đã làm được như vậy nhé, thì chúng ta cảm thấy là chúng ta rất hoan hỷ, bởi vì chúng ta chiến thắng được ngoại cảnh. Khi mà trên con đường tu học để thoát giác ngộ, chúng ta muốn tìm hiểu theo Đức Phật mà chúng ta vượt được cái khó khăn đó, thì chúng ta cảm thấy rất hoan hỷ cho bản thân của chúng ta. Cho nên thầy rất cảm động và xin thật sự mà nói với các vị, hai người đã là nhiều. Sợ mà tới đây mà không có ai, thầy chọn ngồi nói chuyện trò chuyện với đi sư cũng tốt. Nó đơn giản thôi. Cho nên chỗ nào chúng ta quan hỷ, chỗ đó là lúc nào cũng được quan hỷ cả. Nếu mà ứng hộ chị ở đây hai luôn, nó có người khoảng 30 người, gần 30 người, thế là đóng thôi. Không cần. Cho nên cái này là cái nhân duyên của mọi người, các bạn. Thôi chúng ta tập trung đi, cả ai vô sao người ta tự tìm cái chỗ thì tâm Phật tử mình thông minh dữ lắm. Cho nên ở đây thì như thế là đã là đủ rồi. Vì vậy cho nên rằng thầy rất là mong chư Phật chứng minh lòng thành của chúng ta và trong một trạng pháp hai để tự nhiên Phật pháp hai của chúng ta hôm nay. Các vị nhìn tôi là thấy tươi vui. Mưa gió bên ngoài nhìn tôi là hết buồn. Có gì đâu buồn, phải không? Hôm nay thì thật sự là hồi nãy tôi ở khách sạn của chị Thiên Nguyên và anh Dũng quá. Tôi nghe tin tức về giờ trái đất hôm qua, nói về tất cả một số thành phố lớn, trong đó có Việt Nam chúng ta và ở thành phố Nha Trang chúng ta cũng thực hiện. Tôi định giảng cái chủ đề hiểu dục di túc để liên quan tới vấn đề mà tiết kiệm điện. Nhưng mà khi qua đến đây ngồi ở phòng khách thì tôi thấy cái câu là hãy yêu thương và tha thứ cho nhau. Tôi cứ còn khách ta, tôi mới sực nhớ thôi, bây giờ mình giảng chủ đề lòng từ của Phật giáo của chúng ta và các vị cùng nghe. Thật ra đó, cái lòng từ đó là gọi tắt, gọi đủ là lòng từ bi. Mà nói mà theo danh từ của thế gian đó, là tình yêu thương hoặc là tình thương yêu. Nhưng mà đạo Phật không dùng từ cái tình yêu thương là cái đất cuộc sống thế tục. Chúng ta có thể yêu thương cha mẹ, chúng ta có yêu thương bè bạn, chúng ta có thể yêu thương vợ chồng hoặc là tất cả những người thân, chúng ta dùng cái tình yêu thương. Nhưng mà cái từ yêu thương đó là mang cái tính chất là luyến ái để mà có được cái sự yêu thương đó. Cho nên là cái từ yêu thương đó mà so chuyển qua đạo Phật thì nó không còn là cái sự yêu thương nữa, mà nó được chuyển qua là lòng từ bi. Tiếng Anh nó gọi là compassion, còn cái kiểu mà tình yêu thương ngoài đời nó gọi là chữ love. Cái chữ love này á là thường dành cho những người có tâm huyết và cái tâm thái để yêu mến nhau. Ví dụ như cha mẹ yêu thương con cái cũng bằng cái tâm cảm xúc mà yêu thương, chồng yêu thương vợ cũng từ cái tâm cảm xúc. Đó là cái tình thân của người chúng ta sống với nhau bằng cái sự cảm xúc đó, cái ân ái đó, cái luyến ái đó. Cho nên khi chúng ta chia tay, chúng ta cảm thấy đau khổ. Cho nên dùng chỉ lơ cho tất cả mọi tình huống để cho các vị thấy rằng cái tình yêu thương quý mến nhau bằng tâm luyến ái thì nó sẽ dẫn dắt đến cái sự khổ đau nhiều hơn. Còn Phật giáo chúng ta cũng có cái tình yêu thương, nhưng mà tình yêu thương của chúng ta nó khác với ở đời, cho nên nó chuyển hóa thành hai kiểu từ bi. có nghĩa là từ là ban vui, bi là cuốn khổ. Từ năng giữ cái tiết chúng sanh chi khổ, bi năng bạn cái tiết chúng sanh. Cho nên rằng cái từ bi của đạo Phật là chúng ta vừa ban vui, chúng ta vừa cứu khổ, nhưng mà bằng hành động nào, đó là cái mà chúng ta được chia sẻ rất nhiều này. Cho nên á, chúng ta thấy là Đức Phật của chúng ta là một cái người đại từ bi. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng là đại từ bi. Tất cả chư Phật Bồ Tát phải có hạnh nguyện cơ bản là lòng đại bi vô thường, thì mới có thể cứu vớt chúng sanh bằng cái sự tác nghiệp đại từ của chúng ta. Cho nên Đức Phật vì thương tưởng chúng sanh, có nghĩa cái tình, cái lòng đại bi của Đức Phật lòng lớn, muốn cứu khổ chúng sanh, cho nên Đức Phật chúng ta thì hiện là một con người có thật trong cuộc đời, để mà hòa mình trong cuộc đời, sống giống như con người đời, để rồi khéo léo dẫn các con người thoát khỏi khổ đau bằng cái sự hy sinh cung dài nguyện lòng, bằng cái sự hy sinh vợ đẻ con thơ, bằng cái sự hy sinh tất cả những thú vui của tạm bờ, để rồi tìm một cái con đường thanh tịnh nhất, chân thị mỹ nhất, khám phá ra để dìu dắt chúng sanh thoát khỏi khổ. Đó là cái lòng bi mẫn của Đức Phật của chúng ta. Đối với Đức Quan Âm Bồ Tát thì cũng vì lòng đại bi thương tưởng chúng sanh, nhưng mà Ngài cứu vớt chúng sanh bằng một hình ảnh của một người nữ, biểu hiện cho cái sự mềm mại, chia sẻ, đóng góp và cứu giúp tất cả những người khổ đau bằng lời nói từ hòa, bằng tay mềm mại để chúng sanh cảm thấy vơi bớt khổ đau. Đức Địa Tạng cũng là một cái hạnh từ bi, nhưng mà hạnh nguyện của Ngài là luôn cứu khổ những người đã qua đời. Cho nên tất cả chư Phật Bồ Tát dựa trên nền tảng từ bi để tu hành, hướng dẫn chúng sanh bằng cái tâm vô ngã, cho đến lúc giác thành viên mãn, thì khi vị Bồ Tát này trở thành Phật như Đức Phật Thích Ca cho chúng ta. Cho nên Đức Phật của chúng ta muốn thành Phật thì Ngài phải thể hiện một con người như chúng ta để thực hành thành Bồ Tát kiếp cuối cùng để thành Phật. Cho nên cái kiếp cuối cùng này Ngài chọn cõi Ta Bà để thể hiện là một con người, rồi bắt đầu cũng lớn lên như chúng ta, cũng ăn mặc ở như chúng ta, cũng lập gia đình như chúng ta. Nhưng trong cái bình thường đó, Ngài trực nhận được cái mà khổ đau giả tạm, Ngài phải từ bỏ hết những cái giả tạm đó, tìm con đường chân lý, và cuối cùng Ngài đắc quả thành Phật. Và từ đó Đức Phật của chúng ta mới truyền dạy cho tất cả hàng chúng ta, nếu những ai muốn thoát khỏi khổ thì nên theo giáo lý của Đức Phật, tu theo để thoát khỏi khổ đau. Cho nên ở đây, đời hậu tấn của chúng ta tuy Đức Phật đã vắng bóng trên cuộc đời này 25 thế kỷ, chư vị Bồ Tát không ở quanh chúng ta, nhưng mà những hình ảnh, những biểu tượng và những cái tượng mà chúng ta được tôn thờ từ các chùa chiền và tại gia, đó là cái hình ảnh phương tiện để chúng ta cảm nhận rằng Phật luôn ở quanh chúng ta. Chúng ta nương theo cái hình ảnh đó để cố gắng tu tập, mở rộng lòng từ là cái bước đầu tiên của người học Phật. Cho nên người ta thường nói rằng là chùa là cái nơi cửa từ bi, cho nên thậm chí những người thất tình mà trường của chùa cũng chứa luôn như chị Tịnh Lan và Điền thế này. Cho nên là thế mà chúng tôi mà đi tu, ta hỏi một thất tình đi tu, ta cứ cho người tu là vô chùa có nghĩa là chán đời thất tình mới đi tu. Tôi nói dạ thưa, dạ em đi chùa lúc 11 tuổi, lúc đó thất tình đâu mà biết đâu mà thất tình trong đó. Cho nên cái đó là cái chuyện tình lan và việc làm cho người thiền môn của chúng ta nó hơi bị nổi tiếng vì cái mà người ta nhầm lẫn. Chính vì vậy mà người ta mới khám phá phải như vậy thôi, ta mới đến chùa mình. Và khi đến chùa thấy nó khác, cho nên Phật tử ngày càng tới chùa tâm thức. Nó có sao đâu, đó cũng là một trong những cái kịch duyên, nhưng mà lại là trợ duyên cho những người nào mà lại đang tìm tòi nghiên cứu là phải tới chùa nha. Mà khi tới chùa gặp Phật gia bị tự nhiên họ cảm hóa được. Đó là cái ý mà tôi muốn nói về cái cửa từ bi của đạo Phật. Thế thì bây giờ cái hạnh từ bi của đạo Phật là hạnh gì? cái tình thương yêu như chúng ta thường nghĩ. Cái tâm hồn quảng đại mở rộng thương tất cả con người và không phân biệt nam nữ giàu hèn thấp sơn. Còn cái tình yêu thương của chúng ta thì nó có một vấn đề rắc rối xảy ra. Cho nên chúng ta thương ai và đã thương ai rồi chết thì mình cũng hy sinh được một cách mà tự nguyện. Nhưng khi mà đã không thích ai rồi á, cho dù mình bố thí một chút thời gian giúp mình cũng không bao giờ biết. Cho nên cái tình yêu thương của chúng ta là xuất phát từ một cái sự vị kỷ cá nhân và một cái ích kỷ và một cái tiêu cực bằng một cái tâm mà hàm thu. Cho nên tình yêu thương ai là mình khổ đó, yêu đâu là khổ đó. Cho nên mới gọi là đời là khổ đau. Nó tự mình. Các vị thấy không? Nếu giả sử chúng ta tuổi trẻ và chúng ta vô tư, chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta lo bản thân chúng ta về sự nghiệp, về cái phẩm hạnh, về cái vấn đề tận hưởng cái cuộc sống an lạc trong cuộc đời này, thì chúng ta cũng phải tự lo cho bản thân chúng ta. Nhưng mà ở đây chúng ta dùng cái hành đại thừa và đại thừa ẩu, cho nên là mình bản thân mình giúp chưa xong, lớn lên còn phải muốn cưới vợ để lấy chồng, để mà gánh vác thêm một cuộc nào đó thì chúng ta tự phải lo cho nhau. Rồi là lấy nhau rồi cũng chưa đủ nữa, lại thêm cục nữa, là ra một đứa con, hai đứa con. Cái này nó ràng buộc cái chi nó cứ nặng dần dần lên. Rồi chúng ta mới cầu Phật sao con khổ quá, Ngài đâu có giúp được mình. Nó mình gieo mình phải trả thôi. Bởi vì tình yêu thương chúng ta đặt không đúng chỗ, cho nên chúng ta phải có chịu khổ ở phía sau. Thôi thì lỡ rồi thì chúng ta cố gắng sống trọn kiếp này đi, gây dựng kiếp sau. Đời cha đời mẹ không tu được thì đời con tiếp tục tu, có sao đâu. Nhưng mà mình không bao giờ dễ gì cả. Một niềm mà đã hồi tâm chuyển ý, cho dù chúng ta sống ở ngoài đời trong cuộc sống thế tục, chúng ta vẫn tu được như thường. Hàng ngày chúng ta tu niệm, hàng ngày chúng ta sửa đổi những cái tánh xấu từ cái suy nghĩ, hành động, lời nói của chúng ta. Như thế thì chúng ta đã gây cái nhân tu để kiếp sau chúng ta trở thành một tu sĩ thật sự. Hiện giờ chúng ta cũng đang tu rồi này, nhưng bởi vì gia duyên ràng buộc thì ban ngày chúng ta lo thế sự, ban đêm chúng ta lo tâm linh, không có gì đâu. Cũng như chúng tôi cũng là, mặc dù là xuất gia, cái ban ngày cũng lo thế sự vậy, tối mới lo tiền cho bản thân. Cho nên hết đi chùa này tới chùa kia, giảng pháp giảng công gì cũng là cái việc của Phật sự. Nếu có lo cho mình đó, tối về mới lo cho chính bản thân chúng ta. Cho nên đó là cái mà con người đời dựa vào tình yêu thương, nhưng mà thương người không đúng chỗ, cho nên rằng chúng ta sẽ bị gặp hái những cái kết quả khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Thật sự vì vậy cho nên rằng chúng ta học Phật rồi, chúng ta nâng thêm một bước nữa, chúng ta cũng có tình yêu thương. Nhưng chúng ta không yêu thương những người mà chúng ta mến, chúng ta thích, chúng ta mới yêu thương. Mà mở rộng hơn một chút nữa là tất cả chúng sanh trên cuộc đời này, chúng ta đều mở rộng lòng từ yêu thương và tôn trọng họ. Từ con người cho tới loài thú vật, đó là cái lòng từ mà Đức Phật dạy chúng ta. Lòng từ vô bờ bến, có nghĩa là một cái lòng từ tình thương yêu, không phân biệt già trẻ, đang hèn, không phân biệt nam nữ, ấu trĩ gì cả. Thế mà mỗi con người chúng ta đều phải có tình thương yêu. Như thế thì chúng ta đâu có khổ, có phải không? Còn chúng ta một biển người như thế, ai để chúng ta chọn có người yêu thương rồi chúng ta đòi, chúng ta chăm sóc họ, nó tự mình thôi. Cho nên chúng ta tự ràng buộc nhau rồi chúng ta sẽ khổ vô về những cái mà chúng ta chạy theo cái dòng luẩn quẩn của thế gian. Như thế thì chúng ta vào chùa, chúng ta muốn giải khổ được trước hết cái lòng từ á, chúng ta phải chuyển cái tình yêu thương của thế tục bằng một cái tình yêu thương mà vị kỷ, trở thành một cái tình yêu thương cao hơn, cao cả hơn, đó là lòng từ bi dựa trên trí tuệ của người đệ tử Phật. Đó là cái mà chúng ta thấy được cái sự an lạc trong nội tâm nếu như chúng ta thực hiện cái hành từ bi đúng đắn của đạo Phật trong đức này. Ở đây các vị sẽ chứng minh cho các vị thấy trên cuộc đời sống bình thường không có cha mẹ nào không thương con cả. Nhưng mà không có cha mẹ nào mà thương con mà lại không bảo thủ. Thương quá thành ra ái, ái là thủ, thủ là gìn giữ, thủ rồi thủ coi như cho là có chắc vào. Cho nên rằng khi mà mình thương con mình nhiều quá mà sau này con mình đã lập gia đình xa mình lại bị sốc, mình lại khổ đau. Nhất là cái chuyện mà mẹ chồng con dâu đó, đó là một cái chuyện tại sao phải xảy ra như vậy. Bởi vì người mẹ lúc nào tình cảm y như là một cái mặt nước mà nó đang tràn về ở một cái sợi phía trước này đó, nó tràn lan đại hải như thế. Cho nên là người mẹ mà thương con trai càng nhiều thì người mẹ đó là phải khó chịu càng nhiều khi người con trai lập gia đình. Bởi vì chúng ta thương nhau bằng cái sự biến ái của tình mẫu tử, và thương nhiều quá chúng ta đâm ra có một cái sự ích kỷ bên trong đó. Chúng ta không bao giờ chia sẻ cho cái tình cảm đó cho một người khác, mặc dù tới rõ hơn chúng ta phân tích chúng ta sẽ phải. Cho nên là khi người con trai mình mà lấy vợ rồi, tình cảm nó phải trẻ một nửa tình cảm đối với mẹ và cha, một nửa tình cảm phải tròn đầy cho vợ, trái tim phải chia làm đôi. Rồi bắt đầu lần lần bắt đầu có thể có nhà riêng, chúng ta cũng không thích cho nó ở riêng, thương quá là chúng ta phải nhìn như vậy. Và khi mà các cháu ở riêng rồi chúng ta khó chịu rồi, chưa kể nếu người chồng có tâm lý chăng nữa, hỗ trợ chăng nữa thì chúng ta mới đỡ vui được một phần buồn. Còn nếu mà người chồng mà vô tư thì càng buồn hơn, thì mình cảm thấy lẻ loi. Cho nên khi mà chúng ta mà khó chịu như thế thì nhìn vợ của người con mình càng khó chịu hơn. Cho nên đó là một trong những cách mà tại sao có cái chuyện xích mích giữa mẹ chồng và con chồng. Thực tế như vậy, hầu hết chứ tôi nói là toàn bộ. Đôi khi có những người mẹ mà có một cái tính đàn ông đó, nắm chắc và nhìn rõ được sự việc thì nó lại khác. Nhưng mà người mẹ mà nó thích sức quá, có nghĩa là tình cảm và nó nặng nề quá, thì chắc chắn người vợ mình nó sẽ khổ, và chính người con trai nó là khổ trước tiên. Chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ thấy đó là những cái chúng ta xuất phát từ tình yêu thương vị kỷ, bảo thủ luyến ái, cho nên chúng ta chắc chắn phải gặp những phiền não. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta muốn hết phiền não và muốn giữ được cái lòng tình yêu thương đó, mình hãy nâng lên một cách nữa, mở rộng hơn một cách nữa, để có một cái tình yêu thương bình đẳng bằng một cái tâm thanh tịnh, bằng một cái trí tuệ sâu sắc của người đệ tử Phật, thì chúng ta mới hết bớt đau khổ. Cho nên chúng ta nhìn lại cuộc đời sẽ thấy đó là trong gia đình không, trong xã hội chúng ta đi đường chúng ta thấy một cái người què lết lết đi xa, tự nhiên lòng của chúng ta trỗi dậy, cái tình cảm, cái gọi là cái sự tội nghiệp chúng ta trỗi dậy. Khi mà trỗi dậy rồi bắt đầu đưa lên cái sự hành động là muốn cứu, muốn cho tiền cái người đó tội. Khi mà mình thấy cái cảnh khổ của người ta và mình cảm thấy tội đó, là mình đã có chút công đức và có một cái chủng tử Phật, nó có cái chút lòng từ nữa. Còn hơn là những người thấy mà mặt chơi chơi không có một cái xót thương thì cái đó là mình không có. Nhưng mà chúng ta ít nhiều gì Phật tử đều có cái chủng tử đó. Nhưng mà có khác cái là mình đang tập làm sao mà cái tình thương người đó dựa trên bản lãnh lý trí và trí tuệ thì chúng ta mới có thể nhìn rõ được cái hành động từ đúng mức. Còn nếu không thì chúng ta coi chừng cũng rơi vào trạng thái thế tục thôi. Cho nên giả sử thấy bé này nó què nó lớn như thế rồi buông kiến đầu như thế là thấy tội mình cho, phải không? Cho lúc đó mình đang là một vị Bồ Tát với một cái tâm từ thương yêu này kia nọ, tâm nó thoải mái, giúp người là tâm thoải mái. Nhưng mà chúng ta đi thêm một cái đoạn nữa là quanh về á, bắt gặp được cái anh này, ủa tại sao anh này anh tính tự nhiên mà đi lưng bình thường vậy, anh bắt đầu mình tức lên lừa đảo mình. Thì cái tâm Bồ Tát mình tức lên nó trở thành tâm A Tu La, cho nên công đức mình đã bỏ rồi. Bởi vì mình thương mình tội nhưng mình không nhìn kỹ, mình bị lừa rồi mình tức. Mình đâu phải là người ta có lỗi, mình có lỗi trước, bởi vì mình nhìn sai lầm. Sự kiện vậy nhiều lắm, nó béo mà bó bột vô rồi bắt đầu là nhễu xuống nước mà làm cá đó, nhễu lên mới là sức xuất đỏ vô trên đó thì cái đầu mùi tanh thì đùi nó uống chứ sao. Nhưng mà có đôi khi có những trường hợp thật sự, đôi khi có những trường hợp rất là tinh vi. chưa kể những người nghèo khổ mà quỳ xuống lại mình xin đồng tiền, bởi vì quá khổ bằng những trò thuyết pháp bình thường đó. Đóng nhập vai như vậy, nhưng cuối cùng đó là những người lừa đảo. Có xã hội được phức tạp gì? Trên cái lòng từ của chúng ta nếu không cẩn thận thì nó không phải là lòng từ, mà là cái tình thương, mà cái tình thương đó gọi là mang một cái tâm xúc cảm, thì chúng ta sẽ gặp những phiền não đi theo sau chúng ta. Cho nên nói về xã hội, vì thế nên tới giáo dục con cái cũng xuất phát từ tình yêu thương của người thế tục. Cho nên cái đó là cái đôi khi chúng ta dạy con cái không được, bởi vì mình yêu thương quá, mình lo lắng quá, mình sợ nó hư, cho nên cái gì mình cũng tưởng tượng được cả. Sợ con hư, sợ con học không được, sợ thế này, sợ cái đi, cho nên nó đi tới đâu bao bọc cái đó, đi riết đi riết, cuối cùng nó lớn lên, nhưng mà cái thân xác nó lớn, tâm hồn nó yếu đuối như cái là tay che hiểu, yếu đuối như ra trường đời, thì đó là cái mà chúng ta làm cho các cháu bị bất lợi. Nhưng mà ở nước ngoài nó khác với chúng ta. Nước ngoài nó giáo dục con cái là ý thức rất cao, nó không có phòng vế đông đưa ơ mắt chiều chủ giúp gia ầu ơ dí dầu như chúng ta. Cho nên nó tập tự lập ngay từ nhỏ, 3 tuổi là rời khỏi nôi, bắt đầu cho tập giường riêng rồi, phòng riêng rồi, tạo một cái không gian cho một đứa bé rồi. Nó tự nó phải sống một cái thế giới mà nó tự nó phải tư duy sáng tạo để trang trí một cái phòng nó theo cái sở thích của nó, tập tập nào tư duy. Rồi cái đứa học trò con của nó là 4 tuổi, hai cha con buổi sáng ăn ngồi trên bàn ăn, mạnh cha cha lấy đĩa mạnh con lấy đĩa con, khi ăn xong là mạnh cha cầm đĩa bỏ bột giữa bát, con cũng cầm đĩa bỏ giữa bát, chứ không có được mang tiền cho con. Khi mà mặc quần áo cha giúp cho nó là bộ đồ này đưa cho nó, nó tự nó mặc cái gì sai cha nó mới dạy. Còn đánh răng hai cái con nhìn nhau mà đánh răng, đó thật sự bất tích. Mà khi con nó té là nó không đỡ, nó kiểu đứng lên, phải đứng lên, bắt buộc phải đứng lên, còn không là bỏ đi, nó sợ nó phải đứng lên. Còn chúng ta, khi mà con mà té, cái mình hú hồn, hú vía, lớn tiền, lớn ấp, chạy cái ố, trọt trọt, trục tinh, nó cứ bảo vệ. Chị nào mà chị trúng tài chỉ là mà chị cười dữ rồi, chắc cũng trúng tủ rồi. Đó là cái chúng ta xuất phát tình yêu thương như vậy, cho nên là đi đâu nó cũng ba ba ma ma, cho nên nó khóc ràng buộc. Các vị thấy chúng ta bị ràng buộc, nước ngoài nó không có, đi là đi, nó về về. Cho nên Việt Nam chúng ta có cái hay và cũng cái không hay. Cái hay là chúng ta quý mến nhau, chăm sóc nhau, đó là một điều tốt. Nhưng mà chúng ta chăm sóc không khéo, nó tự nhiên nó thành rứt, nó dính cái keo dán sạch vậy. Cho nên ở Việt Nam, chỉ có Việt Nam thôi, một người đi ra nước ngoài là 100 người, mấy chục người tư tiện. Mà nếu giả sử mà không khéo là nước mắt cũng tràn trụa như ở sân bay Nha Trang thì cũng chết nữa, vì nước mắt mình. Một người về là mấy chục người đó chào. Nước ngoài ta đi có mình anh về mình anh, vợ chồng đưa nhau có thể một người còn không thôi, còn một số người đưa tới sân bay cái là thôi thả xuống rồi mình bạn ai lấy đi. Cái đó không phải là không có tình cảm, nhưng mà người ta cảm thấy cái đó quá bình thường, không cần thiết phải du mì vũ mị, mà thời gian là quan trọng với người ta. Cho nên hòa thượng chí hoàng các vị để ý, cụ mà vô rồi mà đệ tử cái báo theo cụ khó chịu chứ. Chúng ta ở chùa cái gì tình cảm này trò ở chùa dạy hết rồi, nói hết rồi, đừng đi đưa đi tiễn nữa, tới sân bay rồi cũng chót cũng gì hết, cũng vô thầy làm biết là sao bắt đầu vô phòng kính cũng lò đi theo lên tới tận cái cầu thang, bắt đầu tới chuẩn bị cái chỗ mà kiểm tra an ninh, bắt đầu mới ngưng được, bởi vì không cho vô, nếu vô được cũng vô luôn. Cho nên hòa thượng không có chịu cái chuyện mà đi có tỉnh tỉnh như vậy, phương Tây thế này. Nhưng mà nói đi nói lại đúng không, nhưng mà hòa thượng cũng chào xong hòa thượng mới đi, nhưng mà hòa thượng đi rồi không quay lại như thầy đâu, thầy còn quay tay đó. Đó bởi vì người ta đưa tiễn xa cho quý thì thôi mình cũng phải có một cái gì đó, phải không ạ? Nhưng mà nói gì nói chúng ta phải tập khô héo dần dần những cái chuyện mà không cần thiết, để chúng ta tạo được cái nghị lực bền chí để chuẩn bị ra cuộc đời, để chiến đấu những cái nghịch cảnh hơn, để chúng ta đạt được cái gì mang lại mới là quan trọng. Còn cái hữu duyên là thiên lý tăng tư ngộ, có duyên thì dù sang nhau ngàn dặm cũng gặp nhau, mà gặp rồi cũng phải chia tay. Cũng như thầy có nhân duyên với Phật tử Nha Trang thì ở đây ở nhiều lắm cũng năm ngày rồi cũng phải về thôi, quý quý thì chi nữa, nằm mơ cũng gặp hoài nó khổ. Cho nên đó là xong rồi thôi, chúng ta tiếp tục trên con đường đạo của chúng ta, tiếp tục đi, hữu duyên sẽ gặp lại chứ đâu có chia tay hẳn đâu. Cho nên cái đó là cái mà trong cuộc sống thế sự chúng ta nhìn, chúng ta sẽ thấy chúng ta cần phải sửa đổi nhiều hơn nữa. Đó là cái ý mà tôi muốn là vài cái ví dụ ở trường đời để chúng ta thấy cái tình yêu thương của người đời vốn có rất là tốt, rất là đẹp, nhưng mà nếu chúng ta biết cách một chút xíu nữa thì chúng ta không khổ, mà còn không là chúng ta khổ dễ dàng. Cho nên các vị có tin được là con cái mình 19-20 tuổi mà gửi nó vào Sài Gòn hay gửi ra Hà Nội để học đại học đó, 100 cha mẹ của chúng ta không ai không lo lắng bộn trộn người con mình xa xứ cả, sợ nó hư, sợ nó học không nên, sợ thế này, sợ nó đủ mặt, không sợ nó chăm lo cho mình, không sợ 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 riết, cho nên tối nằm không yên, ngủ không ăn, không ngon ngủ không yên. Còn ở nước ngoài không có, bye bye ba mẹ rồi đi là thôi, mẹ cứ thế nó cứ lo nó đi, từ gì nó lớn nó từ lập từ nhỏ. Cho nên cha chia tay cha mẹ nó đâu có rớt nước mắt, nó đâu có khóc than chia sẻ như chúng ta đâu, nhưng mà nó vẫn về là nó về, nó đi là nó đi, cha mẹ à về thì vui, đi thì thôi cũng bình thường, còn chúng ta khác. Cho nên khi mà các cháu nó có cái tự lập từ nhỏ thì đi đâu nó cũng biết tự lập và nó biết tự giữ lấy mình, thì những gì nó học nó đã học rồi. Còn chúng ta ở đây chúng ta không dám cho nó đối diện cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mình cái gì cũng che hết để dành cho nó có những cái mà ngon ngọt, những cái gì mà thuận cảnh, để rồi khi mình không còn nữa thì làm sao ai chấn cho nó được. Cho nên chi bằng chúng ta giáo dục giới trẻ cứ để cho nó tới tuổi là cho nó ra cuộc đời, cho nó đối diện những cái khó khăn mình ở phía sau, khi chuẩn bị ngã chúng ta đỡ, còn hơn là chúng ta đứng án mũi nó, thì sau này chúng ta mất rồi ai án, ai bảo vệ cho nó. Cho nên đó là cái yêu thương của cha mẹ đối với con cái. Giáo dục nếu không khéo thì chúng ta sẽ làm cho con cái mình lại không bằng ai trong cuộc sống ở thế. Đó là cái chúng ta phải ghi nhận. Còn ở chùa các vị thấy là các vị ni trưởng, các vị hòa thượng mà có học trò đệ tử không có như chúng ta, đúng không? Không bao giờ mà ôm ấp cuốn ve thì khóc rồi phải dỗ rồi dịu ngọt, không bao giờ có cái chuyện đó. Sai là phạt, quỳ nhé, mà nặng nữa chụp xúc. Nhưng mà vô chỗ lò luyện đơn, vô cái cửa thiền rồi là ngọc bốc trát bất thành khí, để mài phải dũa để trở thành những người tu có lòng từ nhưng có chất thép ở trong đó. Cho nên chúng ta phải học được cái giáo dục của nhà thiền của chúng ta. Ví dụ như tôi có học trò, tôi quý mến học trò, cái đó là cái tình người trò. Nhưng mà khi mà xuống tóc rồi là tôi quay 360 độ lại, không còn là Phật tử nữa, mà đã là một tỳ kheo hoặc là một xuất gia, là phải y luật, y pháp đàng hoàng, chứ không có phải là Phật tử nữa. Cho nên chúng ta phải rèn ngay từ bây giờ, nhưng thế mới thành học ngọc được. Chứ không phải là Phật tử thì mình quý mến, là khi mà vô Phật tử, vô xuất gia cũng là thầy chắc cũng thương mình như hồi xưa, miễn thì không có đâu. Phật tử các thầy thương kiểu khác, mà đệ tử xuất gia thương kiểu khác, không giống được. Cho nên chúng ta đến chùa được quý ni trưởng, quý hòa thượng quý mến chúng ta là cái điều phước báo của chúng ta, là nhân duyên. Nhưng mà chúng ta nương cái sự quý mến đó gần gũi để chúng ta học cái hay kinh nghiệm cuộc sống, để trang bị cho chúng ta đi vào đời, đó là cái người hiểu biết. Đừng học như Đức A Nan, mà Đức A Nan đã đắc phải rồi, dạy cho chúng ta một bài học thì chúng ta đừng nên dướng vào như thế nữa. Cho nên tôi thấy có một số Phật tử có có thầy, có sư cô ha, và ở tâm rất nhau rất là tình cảm từ thầy trò. Nhưng mà một sư cô có gì mà đi 2 năm đi Mỹ học trò khóc suốt, muốn khóc ngày khóc đêm, tôi không hiểu cái này là cái gì. Cho nên đó là cái lòng từ của đạo Phật dạy chúng ta là biến tình yêu thương của thế tục nâng hơn một cấp nữa, sâu hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, rộng hơn nữa, để từ yêu thương đó trở thành lòng từ bi chân đạo Phật của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta giết người đó, chúng ta phải giết bằng trí tuệ, không bằng cảm xúc. Bởi vì cảm xúc là chúng ta sẽ bị phiền não ngay. Ví dụ như là các tại sao chúng tôi đi mà gặp một người tu, một người sinh năng mà chúng tôi âm thầm đi qua khác dữ. Bây giờ tôi chỉ xin hỏi cái bố thí của các vị mà thực hiện lòng từ nữa. Một người sinh năng mà nếu giả sử một bà già quá già lụng khẩn và một người cùi lỡ, một người tàn tật trên thì chỉ xin các vị phải cho đúng không? Cho cái đó đi chứ. Nhưng mà nếu một người mà lầm lặng tay chân ngửa tay xin các vị có cho không? Không liền. Ấy ở trong này có ai cho không? À, ủa sao hồi nãy không giờ có? Xin cô có gì cho nghĩ. À, xin cô lấy không thì sao không xin. Như thế thì các cô bác, nếu một người lầm lặng tay chân xin các cô bác có cho không? Nói thật lòng đi theo quan điểm của chúng ta. Ai có giơ tay thầy coi. Có không? Tất cả không cho hết. Phải không? Có ai có không nè? À cô có. Tại sao cô cho? Nhưng mà nếu là cái cô đó xin tiền cô là bởi vì chồng đang làm bệnh viện, cô có tới bệnh viện coi không? À, cô chỉ nghe thôi đó, phải cô tội cô giúp phải không? Rồi. Nếu giả tự nhiên trong trường hợp đó ai cũng như thế thì chúng ta nghĩ thế nào? Chẳng những cô đâu, vô chùa thầy cũng vậy, quỳ xuống tăng lễ khóc sinh nữa kìa. Như được hôm nay 3 tháng sau quay trở lại vẫn có trường hợp như thế, mình nghĩ sao? Đấy. Nhưng mà ngược lại, nếu là cái người xin thật sự lành lặn tay chân cho các vị, xin các vị cho hả? À đúng, nó đúng theo thế gian. Nếu nhìn theo thế gian á, mình cho thì không nên, đúng không? Lành lặn tay chân bà già còn đi bán vé số được, lúc khi thanh niên lành lặn mà rửa tay xin không làm án. Cho nên nếu chúng ta cho là người ta làm, tập thêm cho người ta có cái sự lười biếng không lo làm án. Nhưng mà nếu chúng ta đang học cái hạnh bố thí ba la mật, nói về xuất thế gian, như vậy thì không có người sinh năng rõ ràng để chúng ta cho một cách dễ dàng, như là cùi lỡ tật bệnh già vô thể sinh mà toàn những người thanh niên sinh không, thì lúc đó chúng ta cũng không cho. Mà không cho thì làm sao có một cái hạnh lòng bố thí ba la mật được, nói về xuất thế gian đó. Thấy chưa? Lựa mà đi lựa thì giờ không còn cái người già với người bệnh nữa, mà toàn người đó cho thôi, còn không là không làm được hạnh Bồ Tát. Thì các vị nghĩ sao đây? Nói về xuất thế gian thì các vị nghĩ sao? Thấy chưa? À, bố thí thôi nha, chưa nói về cái khác. Thấy chưa? Trong sự đời, nếu mà cái tình thương chúng ta không đặt trên trí tuệ thì tình thương đó trở thành tình yêu thương của thế gian. Mà nếu tình thương của chúng ta đặt trên trí tuệ để chúng ta xử lý thì tình yêu thương đó trở thành lòng từ bi của đạo Phật chúng ta. Đối với quan điểm tôi, bởi vì mình nghĩ là mình suy diễn thôi, nhưng mà giữa mình với họ thở thì mới gặp là. Cho nên là mình người Phật tử còn nghĩ được như thế thì mình không cho, thì người đời cuối cùng như người ta cho. không bao giờ cho. Nhưng mà nếu giả sử tôi có được quyền mình á, trong quan điểm tôi vẫn cho được quyền mà cho ít thôi, cho ngoại giao thôi, nhưng mà đồng tiền bỏ cho một tiền chú cầu nguyện, họ sử dụng đồng tiền để mong Phật gia hội chuyển bá cho họ để họ không có phải còn cái ngành nghề nữa. Làm sao cầu mong cho họ có được nghề chuyển hóa qua sự tự nhiên của họ. Mình cũng thực hành hạnh Bồ Tát nhưng cho ít, tại vì không phải mỗi ngày mình cho, nên không cần phải lo là tại sao làm như thế thì giúp cho họ cảm thấy họ tự nhiên không làm ăn. Mình tính hơi xa, thành tựu là hơi xa. Cho nên ở đây đó, chúng ta cho, nhưng mà chúng ta cảm nhận hiểu biết một cách là người ta sẽ không nên tới lần thứ hai để cho thái độ và cái khéo léo của chúng ta. Một số người đến chùa xin tôi và thấy kinh lành lặng thôi là nhà có đạo ăn nghèo khổ thì khi gặp thắng lợi thầy cho con đi, thầy nói không. Tại vì cho là đã cho có những chính sách của các quân cố có hết rồi, tế tận nơi có rồi, còn cô cần thì cô cứ gặp các vị tổ trưởng ở khu phố. Bây giờ con cần là xin thầy 100 ngàn không có thôi, thì cho con 50 cũng được, con có cơm đi, một đứa bé cho. Thầy nói thôi thôi, bây giờ thầy giúp một lần thôi, chứ không có lần thứ hai, nhưng mà đừng lên vô nữa. Thầy cho đúng cái bữa cơm thôi, 10 ngàn thôi. Mình nhớ chứ. Thì nếu như nói như thế thì họ không cho nữa, mà phải có vô được mình không cho thì không sao cả. Nhưng tâm mình không có cắn rứt bởi vì tâm mình không có răng. Tôi nói như vậy chứ các vị có hoan hỷ không? Hay là còn cái gì mà nó gọi là chưa đồng ý thì các vị xin giơ tay để góp ý thêm về quan điểm bố thí này. Có ai có ý kiến gì không? Hả? Chị Liên Ngộ? Hả? Có ý kiến gì không? Không hả? Để thỏa mãn hết đâu. Cho một chàng đó tay chúc mừng tôi. Cho nên đó là một cái việc rất đơn giản trong sự đời là chúng ta đã bị bối rối chúng tôi. Nếu giả sử tình yêu thương và lòng từ bi hai cái khác nhau, nếu mà chúng ta dùng lòng từ bi phải là trên trí tuệ như hồi nãy, hành vi đơn giản thôi, đơn cử. Còn nếu mà chúng ta cho những người ở mà già, những người bệnh tật thì đương nhiên rồi, như thế thì chúng ta không thấy được cái bản lãnh Bồ Tát của chúng ta, hoặc là chúng ta không có cảm nhận được cái trí tuệ chúng ta có đạt được ở bất cứ nào. Vì thế những trường hợp mà quá khó khăn chúng ta xử lý được thì chúng ta mới thấy được cái tiến đạo của chúng ta. Tu mà chân lát bệnh màng quá làm sao biết được Bồ Đề Tâm chúng ta. Mang đưa thảo bất thành tà đạo. Bây giờ cái thực tế chính là chùa Vạn Hạnh này, hôm nay là ngày giảng pháp nè. Nếu giả sử như là chùa thời tiết mà hôm nay tươi tốt mát mẻ đó, Phật tử thấy ủng ngùng như thế chúng ta phải làm mừng. Bởi vì là đi theo nghe pháp như thế tâm như vậy, nhưng mà có bao nhiêu người tu mới là quan trọng. Thật tu thật học mới là quan trọng. Cho nên đối với hiện tại thì chưa có thể có thầy Hoa Mỹ thì cũng không có buồn. Tính trước rồi này, chọn tính trước rồi, ngay cả ngày mai chùa Kỳ Viên mà tình trạng 5 giờ sáng mà mưa như thế này, đi vẫn đi, nếu không có người thì mình hầu chuyện với Hoàng Hữu sao mình gì à. Tính tính xong hết rồi, Hoa Mỹ thôi. Còn mình đi là mình giảng pháp phải cần có người đông, là mình có cái ngã và cái nhơ chắc. Nếu nhận thấy trong lòng của thầy tiếng pháp thì cứ nghĩ là phải đông thầy mới ưng. Bây giờ nếu mà ít như thế này thầy ưng không? Mà không ưng thì tâm nó buồn, mà tâm buồn sao giảng pháp? Mà như thế thì ông thầy giảng vì số lượng hay chất lượng hay, hay vì về cái trách nhiệm vai trò của người tu? Cho nên á, cái chất tu của mình nằm ở chỗ này là cho nên tôi nói với thiên sư là đây là cái học chất á. Mình phải mừng á, chùa này mà có 30 người học chất là tốt lắm rồi. Đỡ không có bóng ma nào nữa là ổn. Mừng quá, mưa gió thế này mà gần 30 người là quá mừng rồi, chứ cái gì đâu mà buồn, phải có thiệt, đúng không ạ? Cho nên mình thấy rõ được như thế là mình cảm thấy hoan hỷ. Ni sư cũng hoan hỷ bởi vì đây là cái công tác bên trong mình á, tổ chức thế này thế nọ mà có được ra 30 người này ra hành đạo phụ giúp cho tam bảo là quá tốt. cho nên ở đây tôi hình thức về số lượng không quan trọng đối với tôi chỉ cần những người nghe pháp thật tâm để nghe, thật tâm để tu, cỡ nào tôi cũng sẵn sàng cả. Cho nên chúng ta chẳng buồn gì cả, ngay cả những người thuyết pháp hôm nay chúng ta nghe, chúng ta đừng bao giờ thấy tâm là chúng ta đi mà chùa ít là chúng ta không đi, đừng nên đi thế. Mà chúng ta cảm thấy chùa nào có duyên chúng ta nên đi là đi, đừng vì đông mà đi, đừng vì vắng mà lùi. Đó mới là người tu học thật sự của đạo Phật chúng ta. Cho nên ở đây là những người học chắc mưa mà các vị đến đây thì các vị mới biết được cái tâm bồ đề chúng ta chứng ở cỡ nào. Cho nên chúng ta tự nghe mình chả có tai đi. Tuy nhiên ông em mình chưa kịp nghe mình nói tôi phải tới thầy thế. Cho nên ở đây các vị nhớ nha, hạnh lòng từ của Đức Quan Âm các vị thấy là thiên thủ vi nhãn không? Ở đây không? Các vị biết thiên thủ vi nhãn không? Bị gần ngàn bàn tay đó. Chúng ta thấy tại sao mà bàn tay, mỗi bàn tay có một cái ánh mắt vào ở trong lòng bàn tay. Trong triết học Phật giáo gọi là chi hành hợp nhất. Cái việc làm của chúng ta cộng với cái sự biết thật sự, nó hợp lại để chúng ta làm lòng cái hành từ bi cứu khổ. Cho nên bàn tay là cứu giúp, giúp đỡ. Nhưng mà mỗi cái cứu giúp và giúp đỡ thì chúng ta phải có một cái cặp mắt nhìn trước khi chúng ta cứu giúp. Cho nên mỗi hành động là mỗi có một cái ánh mắt để xem xét. Có nghĩa là cái lòng từ chúng ta phải đặt trên nền tảng trí tuệ, thì lòng từ đó mới thực hiện tu theo đến tận Phật giáo chúng ta. Còn mình ở đây á, giơ cả cái kiếm một tay mà hai tay hai chân luôn, nhưng không có kèm theo cặp mắt. Cho nên nhất nhân nhân trả quán tự mình trước đây tận ra. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta hay bay dây nhất dữ lắm. Cái chuyện khó xử nhất là cho một tiền, cái gì cái chứ mà tiền bạc là tiền não các vị. Đúng tới tiền bạc là tiền não. Cho nên ví dụ như hai cô bác này là tu từ tuổi trẻ cho tới giờ bạn tâm giao chẳng hạn. Nhưng chẳng may bây giờ cái gia đình của cô A này á là làm ăn thất bại. Và cô B này thì có tiền có của. Bây giờ người A này tới xin người B để xin mượn đỡ để mà làm vốn làm ăn thì thấy tội mình mà cho mượn đúng không? Cho mượn đàng hoàng, nhưng mà mình cho mượn mình có dám nói bạn mình ghi cái giấy để mà gọi là mượn nợ không? Có không? Nếu bạn ta không biết của chúng ta, có không? Không, sợ bạn buồn, sợ kỳ, bản thân mà làm gì kỳ quá, chính vì sợ đó cho nên chúng ta bị rắc rối về hậu quả sau này. Chúng ta chơi bằng cái thân mà chúng ta chưa hiểu được, sợ bạn buồn có nghĩa là chúng ta chưa hiểu bạn, chưa phải là thân. Thân phải nó thẳng nó thật chứ, nó thẳng nó thật mà có buồn không giận mới gọi là thân, mới chi kỷ được chứ. Cái thân của mình chỉ sợ tổn hại, chỉ sợ người ta buồn thì thân như thế là thân không đúng theo cái khác. Cho nên khi mà chúng ta cho mượn 50 triệu chẳng hạn, mà 50 triệu này chúng ta dành định cả 3-4 năm trời thì giúp bạn, mà bạn cũng không có ý gạt gặp chúng ta, cũng hứa là năm sau là ăn sẽ trả. Mình thấy thôi mình còn rộng lượng mà, không sao tôi tưởng nghi ngờ, khi nào có trả tôi cũng được nói hay lắm, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta cần tiền, lúc đó mình cũng cần, lúc đó thì bà mình không có đủ trả thì chúng ta bị sao? Đó là thứ nhất, khó chịu chứ, khó chịu trong lòng mà không nói. Thì cái thứ hai nữa là ví dụ một năm sau tới kỳ mà bảo trả, mình ngại mình không nói để muốn bạn tự động nói với mình bạn thân. Cho nên bạn nói là thôi tôi không cảm thì tôi cũng chưa làm được, nên tôi để thêm 2 tháng nữa mình cũng hơi có chuyện mà tôi cũng kệ, có thương bạn cứ để 2 tháng nữa. Tới 2 tháng nữa bắt đầu tới xin lỗi nên bây giờ cũng chưa đủ nữa, mà thôi thì một là lấy 1/10 mình là 50 triệu mà lấy 5 triệu khó chịu lấy một nát tiền á. Rồi đây là tháng rồi, cố gắng tháng tôi nói chuyện mà tôi thề tháng nữa chưa được thì lúc đó bồ đề gai chúng ta bắt đầu nổi lên rồi. Thực tế là như vậy, nổi lên rồi đôi khi mình nói một hai câu nặng thôi cũng cố mà cầm cự thêm tháng nữa Mà tháng nữa rồi bà A bà thấy thôi bây giờ nói hoài và cái uy tín là nó mất hết rồi và bạn mình cũng khó chịu rồi, bây giờ thôi lỡ rồi nên lên ngựa chạy luôn, có nghĩa là thôi chuồn luôn. Như thế thì bắt đầu từ cái bản thân chúng ta sư tử trong kéo trở thành bạn thù với nhau, tức thù nhau để hận, từ đó là không bất cứ không ra được tiền nữa, mình hận người ta đừng hận mình trước bởi vì mình ngu. Cho nên cái ngu, một trong những cái ngu là cho người khác mượn tiền mà không làm giấy nợ. Cái ngu thứ hai là làm mòn mai mối cho người khác. Cái ngu thứ ba nữa là mượn nợ cho người khác. Ở giữa mình ơn nợ, ngu lắm. Giúp gì giúp là đừng có giúp tiền bạc, bởi vì đó thà cho chứ không cho mượn. Để cho mượn là phải rõ ràng ký đến ký tờ. Ai dám làm gì không? Học giả. Từ bi hết gì á. Nếu không được thì cứ chuyển qua tình yêu thương. Ngay cả thầy tôi mà đưa tôi tiền mấy triệu hay tiền gì là tôi đến ngay. Hòa thượng, ngay cả hòa thượng đưa tôi tiền trả tiền gì là tôi đến ngay. Không phải không tin, nhưng mà nhiều khi chủ đến sai sót hay thế nào cái đó nó mình nói ai hà thầy trò rõ ràng đến. Nhiều khi là 500 không chết mình sao. Đúng không? Hoặc là hòa thượng nhờ đưa 10 triệu này cho hòa thượng khác chẳng hạn, mình phải đến chứ. Nhiều khi cụ đến nó hơi sai hoặc là cái tay cụ nó không có rõ, hơi đến lộn thì sao, hơi chữa bỏ ra 500 ngàn vô cớ tiền đâu rồi. Đó là cái sự thật, mình đến trước mặt người ta khi đưa tiền không phải là không tin người ta, nhưng mà cái đó là rõ, tiền bạc là sòng phẳng là rõ ràng, đỡ mất lòng về sau. Cho nên nếu bạn là mình thẳng thừng góp ý mà bạn không buồn, bạn vẫn chơi thân thì đó mới gọi là thật sự bản thân của chúng ta. Sợ bạn buồn như thế thì cái tình yêu thương nó làm cho chúng ta bị lu mờ về cái trí tuệ, để rồi chúng ta đau khổ các chịu thôi. Bởi vì sao chúng ta phải biết thế nào? Bởi vì hoàn cảnh vô thường không ai biết trước được. Nhiều khi bà mượn nó bùng cho bà chết rồi sao? Không biết đòi có cá. Cho nên các vị cho ai mượn nợ các vị phải suy nghĩ kỹ. Làm hạnh Bồ Tát coi như là không còn nữa, nó hay hơn trước hết này. Mấy mốt trả được trả, không thì mình cũng phải chuẩn bị trước cho tinh thần đấy. Vô đường không biết được. Cho nên không biết ta mượn mình 50 triệu đùng cái ta chết, cái mình đến trước thờ bà ơi. Bây giờ bà chết rồi, giờ tôi đòi con bà hả hay sao? Đã chết rồi không tha nữa. Rồi này đó cũng là một cái điểm yếu của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ý thức lại có được nữa là điệu cơ và các tàu hủ, đúng không? Có tiền nhiều xài nhiều, có tiền ít xài ít, đừng bao giờ làm việc đến người khác, đó là ý thức sống của người đệ tử Phật. Nhưng khi muốn giúp ai là phải giúp bằng trí tuệ, làm sao đừng để người ta nghĩ lại mình giúp người khác làm sao đừng để chướng phiền não vào, thì chúng ta mới đỡ phải mất cái công với cái của mà chúng ta đã giúp đỡ. Chuẩn bị sẵn tinh thần đó, cái từ bi của đạo Phật nó rõ ràng. Từ bi mà mang ban vui và cứu khổ. Nếu mà chúng ta ban vui cứu khổ người khác mà để chúng ta khổ thì giải gì chúng ta ban vui cứu khổ? Tự Đức Phật nói tự lợi với lợi tha. Mình có ăn rồi mình có sức mình mới giúp cho người ta. Có thực mới còn được đạo, chứ đâu có phải Bồ Tát mà hy sinh cả thân mình cho cực đói ăn như Đức Phật được. Bởi vì Đức Phật gần tới kiếp cuối cùng thành Phật, còn mình bao nhiêu kiếp thành Phật không biết, cho nên phải cần duy trì mạng sống. Sống được ngày nào mình phải đánh tu ngày đó, chứ đâu hy sinh vô cớ nữa. Cho nên giờ tôi sống phay phay như thế này, làm được việc thế này, biểu bố thí cho cậu đó miệng thì rồi tôi bố thí. Dạ gì bố thí, tôi chưa đến đâu bố thí tới đâu nữa, kiếp sau chưa chắc làm người. Đó mình phải rõ ràng, không ích kỷ, nhưng mà suy nghĩ thật kỹ, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, khó gặp, khó thực hành. Mình được thân người, mình phải cần có cái mạng sống để mình tu được ngày nào tốt ngày đó. Còn Đức Phật là hạnh Bồ Tát xuất thế mình không nói tới, không dám nghĩ tới. Mình chút chút giúp người, gọi là chút chút như thế là từ thiện, giúp người nghèo, giúp những người qua đường vân vân, không làm hại ai, đó là cái lòng từ chúng ta cần phải làm cơ bản của người này. Cho nên cái lòng từ của chúng ta phải học từ Đức Phật, học từ Đức Quan Âm. Ngài từ bi quan sát âm thanh tiếng tâm đang khổ của con người để mà Ngài tới Ngài độ. Nhưng mà Ngài đâu phải nhắm mắt nhắm mũi mà độ như chúng ta. nghe rõ nơi nào cần đến là đến, nơi nào chưa cần đến là chưa đến, mà cũng nghe rõ chúng sanh cần hình thức nào để Đức Quan Âm sẽ dùng hình thức đó để độ cứu khổ con người. Có nghĩa là ngày cứu khổ ngày bằng trí để ngày cứu khổ, còn chúng ta từ bi quá. Thành phố Nha Trang là đầy để những người nghèo mà đi tự tới tận Cà Mau, Bến Tre, Hà Nội, Vinh, Huế để mà làm từ thiện. Trong cái đó là thành phố Nha Trang đầy để những người nghèo không làm. Mình phải xem lại. Mặc dù nơi nào cần thì có chúng ta, nhưng mà tùy lúc tùy duyên. Không có mình thì thành phố Huế cũng, nếu mà người nghèo nhiều bảo được thì thành phố Huế cũng có, các cơ quan cũng có. Mình có thể làm được tùy sức của chúng ta. Nhưng cái quan trọng nhất cái địa phận của chúng ta, làm sao một cái mảnh đất thanh tịnh này chúng ta cứu khổ được một vài bao nhiêu thì chúng ta mới lan rộng ra các thành phố lân cận. Không có nói thật. Nếu khi nào thành phố Nha Trang không có người nghèo mà thành phố Nha Trang cũng kinh tế có cao, chúng ta chấp nhận đi nơi khác để làm việc thiện. Nhiều lắm, cái thành phố Nha Trang này chúng ta thấy cũng có một số người, có một số nơi, có một số gia đình còn nghèo lắm. Chúng ta cùng nhau để gây dựng lại, giúp đỡ bà con. Thế thì chúng ta cũng làm từ thiện mà chúng ta đi tuốt ở Hà Nội, tiền xe là bao nhiêu tiền, thì tiền tải bao nhiêu chưa kể, đường dài đó chúng ta đi nhầm khéo là xe nó đụng cái là mình mang nợ. Các vị biết Nghi Trưởng Chí Hải không? Huế nổi tiếng học giỏi, tu nghiêm minh. Đó, cùng với một đoàn đi từ thiện ở đâu miền Tây hay miền Đông thì không biết, nhưng mà về thì dựng xe chết hết cả thầy trò. Tao lắm chứ. Vì thành Bồ Tát là đúng, nhưng mà đối với chúng ta chưa đủ đức, chúng ta phải rút ngắn bớt cái từ thiện lại. Chúng ta làm trong gói gọn trong khả năng của chúng ta. Quan trọng nhất chúng ta phải giữ mạng sống để tu. Còn đi chữ tu nhiều cho nên nó khác, và chúng ta là tội dày bước mỏng. Mới tập tu cần phải có mạng sống, cần phải cẩn thận, cần bước một. Chúng ta sống làm sao, tu làm sao, phải chọn tình, chọn đi cái giáo lý của Đức Phật. Cũng thực hiện lòng từ, nhưng mà cái từ của chúng ta bất độ từ từ, gọi là từ thiện. Từ thiện có nghĩa là giúp đỡ cái việc thiện từ từ, gọi là từ thiện. Hoặc giả là từ thiện là làm việc thiện bằng cái lòng thương người của chúng ta. Đó là danh từ của Thế Tục. Còn chúng ta ở đây á, không đợi mà cái nơi mà bảo lực chúng ta mới đi cứu giúp. Cái thực tế nhất là chúng ta giúp từng những người thực tế bằng cái quan điểm sống là cái quan trọng nhất, cứu khổ ban vui. Tất cả mọi hành động chúng ta làm đều có ý nghĩa nếu như đặt trên nền tảng trí tuệ. Bây giờ các vị thấy một số nơi chúng ta bảo lực, chính những cái nơi đó không khéo thì chúng ta đổ tiền, đổ sọc, đổ biển đó. Tôi rất là nói thì đừng chạy. Nhưng có một số vùng mà chúng ta tới, người ta đâu cho mình đích thân tới tận gia đình để phát đâu. Tập trung tại một cái cơ quan nào đó để mà phát. Ví dụ như mình cần cho 150 người chẳng hạn, người ta phát 130 người, sao mình biết được? Giờ bắt đầu đó, tới bữa tại ta kia đủ, người ta nói chắc là có lẽ ta không có tới được, sao biết? Thì không biết mình ngồi mình đợi cho tới sáng mai ta tới ta mình đưa ra, không bao giờ mình có. Xong rồi mình phải bỏ mình đi, thì tất cả những đồ chứ đó mình để lại nhờ người gặp đưa cho mình nhận. Nhưng mà mình có biết đâu người ta có đưa tới tận tay người nghèo còn những số miếng còn lại hay không. Đó là một vấn đề thực tế mà tôi đã đi. Từ đó bây giờ tôi không đi từ thiện nữa, tôi làm từ thiện ở dạng khác. Còn các vị muốn đi là các vị nhớ, các vị đi tới nơi, trao tận nơi, chứ mang về còn thà là muốn cho thẳng, chứ không có gửi gắm gì cả. Xung quanh chúng ta, con em chúng ta còn những người học sinh nghèo khổ còn nhiều. Chúng ta cần chăm lo để ngày mai đây nó trở thành những người có ích cho xã hội. Những nơi nào người ta cứu rồi, làm từ thiện và mình đừng đến nữa. Mình đến những nơi mà người ta chưa nói hoài tới, chưa để tâm tới thì chúng ta nên đến. Và cái thầm lặng của người đệ tử Phật, tôi là tôi giúp cho những sinh viên nghèo nhiều bằng khả năng của tôi, bằng cộng thêm những cái tình đài của những học trò nước ngoài của tôi động viên dành dựng như thế để dành cho những em học trò học sinh nghèo có hiếu có tâm thiện là được âm thầm giúp. Không ai biết cả, cho nên tôi hé chút cho các vị biết. Dĩ nhiên tôi không bác bỏ những quyền đạo từ thiện bảo luật vân vân, các vị nên đi không sao. Nhưng mà người tổ chức phải dùng đầu óc trí tuệ để mà làm sao đưa đến tận nơi được. Khéo léo ứng xử như thế nào, ngoại giao như thế nào để những cái công sức của Phật tử người ta đóng góp, người ta hoan hỷ vì cái sự mà giúp đỡ của người ta đến những người đồng bào như thế. Cho nên đó, sự đời chỉ im lặng chỉ nhìn thôi, đừng nói nữa. Tôi nói đây là bạn thì tôi nói để cho chứng minh cho các vị thấy, để so sánh các vị là lòng từ của các vị có đúng chưa, và trí tuệ chúng ta có đặt trên trí tuệ hay không, chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Nếu giả sử chúng ta từ thiện bằng một cái tâm thì đâu cần phải đăng báo. Bây giờ tôi thấy đăng báo nhiều quá, đoàn này từ thiện, chùa này chùa kia, cơ quan nọ đi ở chỗ kia chỗ nọ thì này kia nó đăng báo. Như thế thì mình làm vì danh hay là vì lương tâm của một người đệ tử Phật? Đó là cái chúng ta phải suy nghĩ. Cho người ta có bao nhiêu đâu mà đứng còn phải chờ đợi cho người ta chụp hình cười. Mình phải cảm nhận được thế. Các vị coi TV các vị sẽ thấy là vượt lên chính mình đúng không? Cái hành động đó để mà cho chúng ta một bài học. Nghèo nhưng mà chúng ta còn tay còn chân chúng ta vượt dậy được nếu chúng ta có sự nỗ lực. Vượt lên chính mình là một cái gọi là chắc chắn ước mơ hay gì đó. Rất là tội, còn nhiều điều mà chúng ta cần phải làm. Nhưng mà những người đó người ta vươn mình lên được. Mình làm sao để tạo cho những người đó có được một cái niềm tin cho cuộc sống, là những người thực hành lòng từ của đạo Phật đúng. Mình cứu khổ chứ không có cứu nghèo được. Cứ thể ai xin là cho, ai xin là cho, ai xin là cho, cuối cùng mình cho ai. Cho nên ở đây tôi giám sát liên sư cây cuộc trẻ. Cửa tiền rộng mở, từ bi nhưng mà có mang tính năng nhiều trí tuệ đàng hoàng. Anh vô anh xin mà anh xin không đúng chỗ, đúng nơi mà không đúng cách đó. Người tu không bao giờ cho. Cho nên cửa chùa mở rộng nhưng mà đó những người có tâm đối với Phật Pháp, chứ không phải mở rộng để đón những cái người có lạm dụng tam bảo để đi vào đấy. Triệt tiêu ngay. Cho nên từ bi đạo Phật cũng có, nhưng mà có cái bi trí và dũng, đó là kỳ ban kinh của người hành đạo. Từ bi chúng ta có mà không có trí tuệ thì từ bi chúng ta sẽ bị đảo ngược, sẽ bị đau khổ, sẽ bị phiền não. Mà trí tuệ mà không có từ bi thì trí tuệ khô cằn sỏi đá. Mà trí tuệ mà có từ bi á, mà không có dũng thì nói được, nghĩ được nhưng chưa làm được, bởi vì không có dũng sao làm được thì chúng ta cũng làm được. Còn không là làm càng nhiều càng phiền não. Cũng như nhà chị Nguyên Ngộ ở đây chỉ là một nhóm như anh Dũng rồi anh Trường của gia đình này. Mình làm hành đạo, hành Bồ Tát đạo. Nhưng nếu giả sử mình không có trí tuệ, mình không có lòng từ, mình không có lòng dũng ấy, thì chắc chắn mình sẽ bị buồn phiền gì đó. Từ mỗi chùa không có như ý mình được, Phật tử cũng không như ý mình được. Mình làm dấu chăm họ. Mà nếu mà mình không bỏ đi một cái tự ái của chúng ta để chúng ta làm được việc Phật sự Bồ Tát, hôm nay chùa này làm chúng ta Phật lòng là thôi, ngày sau chúng ta không giúp nữa, như thế không phải là vị Bồ Tát. Cho nên là Bồ Tát là nát mình, có nghĩa là vậy. Nhưng mà chị Nguyên Ngộ chỉ làm Bồ Tát mà chị đâu có nát mình đâu, phải không? Chị Nguyên Ngộ còn nguyên gì đây, không có nát gì đó. Mà lại ngày càng có nhiều Bồ Tát để hỗ trợ. Nếu chúng ta làm việc đúng, chư Phật gia hộ, sẽ có những người bạn đồng hành hỗ trợ. Nên lúc trước có mình chị, sau này lại có vợ chồng anh Dũng chị Quyên, rồi chồng thêm là anh Trường vô nữa. Vợ chồng anh Dũng là lo cho các thầy ở chỗ ăn, chỗ ở. Anh Dũng, anh Trường có trách nhiệm là dùng xe để mà đưa các thầy đi các chùa để giảng pháp. Rồi một người khác thì không có như thế thì hỗ trợ bằng cách là người về sẽ nghe tiếng anh Tân thì quay phim. Tự nhiên nếu mình làm đúng chánh pháp bằng trái tim của chúng ta, bằng trí tuệ của chúng ta thật sự, thì chúng ta sẽ được Bồ Tát trùng địa cảm xúc xuất hiện để hỗ trợ chúng ta qua cái vai lực của Đức Phật. Mình phải tin điều đó. Trên người tu chúng ta có thể chỉ biết tu học thật sự bằng một cái tâm chân thành, làm Phật sự bằng một cái tâm chân thành, bằng một cái tâm từ bi để nghĩ tới cái tình thương của mình đối với các Phật tử, phải chăm sóc Phật tử bằng một cái tâm thật sự. Như thế thì mình sẽ có được quyến thuộc Bồ Đề, các vị Bồ Tát sẽ xuất hiện. Nếu một vị chùa gì không có đức thì không có một bóng ma nào tới chùa để cả hội gì đảm bảo cả. Cho nên trụ trì là trụ pháp phương gian trì Như Lai Tạng, là phải trụ được cái ngôi nhà của pháp phương, là phải hành trì cái tạng bí mật của Đức Như Lai, là một cái trụ cột của tam bảo. Cho nên chúng ta làm như thế là tự động Phật sẽ dẫn dắt tất cả những người Phật tử khác đi đến chùa hội trì tam bảo. Cho nên trụ trì chỉ cần tu niệm là chúng ta có thể được gia Phật gia hộ, lâm thần hộ pháp gia hộ. Phật tử chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta thật tu thật sự đi đâu cũng chẳng sợ gì hết, bởi vì mình là con Phật, Phật không bao giờ bỏ, phải tin được điều này. Cho dù là tam tai tứ tai thì cũng phải đi, Phật sự cứ đi. Mình chỉ cần hàng ngày mình tu niệm thì nó sẽ qua tất cả. Cho nên nếu chúng ta học Phật pháp mà chúng ta suy nghiệm á, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái oai lực của Phật thật sự như thế nào. Và nếu chúng ta tu mà không đúng chỗ đúng nơi, mà tu không có thật tâm á, thì chúng ta phải cầu mãi cũng không có thể được cả. Cho nên nhiều khi tôi ngồi cũng nghĩ các thầy các cô trẻ có tài thiệt á, là tôi chưa bao giờ làm chủ trì mà thôi, chưa bao giờ làm cái từng là tự tay mình xây một ngôi chùa bao giờ, chứ tôi không cảm nhận được là chúng ta có thể xây được một ngôi chùa hay không. Nhưng mà có một số người tu là đã xây rồi, là các vị biết không, bắt đầu lâm thần một pháp gia hộ, có nhiều chùa xây tới mấy chục tỷ nữa. Trong Sài Gòn là thầy lại ra có chương trình xây 1.000 tỷ một ngôi chùa, đại gia cúng dường các vị thấy dễ sợ. Thầy lại ra, và thầy Diệu Từ chưa nói, hòa thượng của chúng ta chưa nói, đó là cái phước báo mà chúng ta tu là chúng ta phải được Phật gia hộ. Ni sư ở đây cũng vậy, ni sư cũng từ hai bàn tay trắng để xây dựng. Cho nên từ cái tâm chân thật tu niệm gia vị của chư Phật, từ những Bồ Tát nó sẽ xuất hiện. Chúng ta nhớ, chúng ta tu đều có chư Phật gia hộ, không sợ gì cả, chỉ sợ mình không tinh tấn tu niệm thôi. Và không có, chỉ sợ mình không có tinh tấn để kiên trì nghiên cứu giáo lý Phật, áp dụng vào trong cuộc sống của cuộc đời chúng ta để tu niệm, cho nên chúng ta mới hoang mang lo sợ. Cho dù ngày 21, 23, 12 có tới nữa cũng chẳng có gì mà quan tâm cả. Hồi nãy tôi có nói điều này ở chùa Nghĩa Minh, Nghĩa Minh. Cho nên chúng ta nhìn được như thế, chúng ta sẽ an nhiên tự tại trong một cái thế giới đầy biến động. Chúng ta làm sao giữ được tâm thanh tịnh trong một thế giới động thì chúng ta thành công. Các vị thấy không, đó như Phật Bồ Tát ngồi gần gần như thế nè, ngồi yên có chút ít gì đâu. Bởi vì là tự mà sao chút ít. Và biết sao mình có người tự ngồi thì nó nãy giờ chút ít kìa. Biết sao mình anh Dũng kìa. Cho nên ở đây đó, các vị nhớ một điều là Đức Phật ngồi yên đó, mỗi lần mình lễ lại Ngài là mình sẽ cảm nhận được cái hạnh của Đức Phật lúc nào cũng yên lặng trong chánh pháp, học được cái đó rồi. Chứ mà ai mà ngồi không mà lễ Phật mà cầu Phật chung số rồi đủ thứ chuyện chứ, một cái lễ Phật nhìn là đảnh Phật, chúng ta học được cái hạnh yên lặng của Đức Phật trong chánh pháp, khi nào nói khi nào đi. Và chúng ta học được cái hành mỉm cười của Đức Phật cũng là cả một cuộc đời chúng ta học chuyên sâu. Nhìn riết là chúng ta sẽ học chứ. Cho nên trong một cái hình ảnh của Đức Phật, rất nhiều bài pháp là chúng ta phải phân tích về Ngài. Không học gì nữa. Cho nên đi chùa phải để ý gì cả, làm ơn để ý để học hỏi, chứ không phải để ý để soi mói. Đó là cái mình cần thiết nhất. À, và tại sao chùa chúng ta thấy cái mỏ ha, các vị thấy không, cái mỏ là có khắc hai con mắt của con cá đúng không, các vị có để ý không? À, tại sao khắc cái con khác là khắc con cá đấy, học hỏi chứ. Lỡ nói tôi nói chút tôi nghe. Thì các vị biết mò là tụng kinh lúc nào cũng gõ, gõ để theo cái nhịp canh đó, để cho người Phật tử theo cái nhịp canh đó tập ra nơi đề. Mà cái mỏ nó cũng là gõ như thế để cho mọi người để mà tập trung chú ý, thức tỉnh cho cái sự đồng nghị chúng ta khi tụng kinh. Nhưng mà trên mỏ khắc cái hình mà con cá quá rồng mà nó có con mắt cá của con cá đó, là bởi vì nhắc cho chúng ta thấy cá là nó ngủ hay nó thức nó cũng mở mắt. Như vậy thì cái hình ảnh đó không tin bắt cá gì coi suốt 24 tiếng thì các vị thấy cá ngủ không bao giờ mà cá mắt cả. Cho nên ở đây đó, cái mỏ mà được khắc cái mắt của con cá là để nhắc nhở người tu hành chúng ta luôn tỉnh thức, dù đêm ngày luôn tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác. Thấy ông gật đầu lia lịa hát tròn tràn pháo tay. Còn nhiều cái khác nữa thôi, thời gian có hạn, chúng ta tạm chia tay ở đây. Đó, chưa còn hỏi nữa mà. Nên là coi như là phần chính đã cách chấp coi như là cách lại, bắt đầu mở ra phần phụ. Cho nên ở đây là học cái lòng từ này, chúng ta chỉ nhớ một điều: hãy suy nghĩ về cái ý nghĩa yêu thương của người đời và suy nghĩ lại hai chữ từ bi của đạo Phật, để chúng ta cân đong đo đếm làm sao để chúng ta có thể tạo được cái tình yêu thương đó trở thành lòng từ bằng trí tuệ. Có nghĩa là cái tình yêu thương chúng ta đang có trong thế gian, chúng ta nâng nó lên một cách nữa, mở rộng nó một cách nữa, và chuyển hóa từ cảm xúc được dẫn dắt bằng trí tuệ, thì tình yêu thương đó trở thành là lòng từ bi của đạo Phật chúng ta. Chúc quý vị sống trong cuộc đời này, chúng ta hãy áp dụng cái hành từ bi của đạo Phật đúng nghĩa trên tinh thần trí tuệ, thì chúng ta sẽ đi đến đâu cũng được mang lại an lạc cho tất cả mọi người và cho chính chúng ta. Xin cảm ơn. Đi xin cười. Giờ bây giờ có ai có ý kiến gì không? Xin hỏi trong lãnh vực xung quanh này. Có ai có ý kiến gì khác không? Bây giờ Phật tử chùa Vạn Hạnh đi. Ai là trưởng nhóm? Giơ tay này coi. Có không? Chị đi ngồi chỉ coi ai là trưởng nhóm ở đây. Có thắc mắc gì còn không thầy chỉ giới thiệu mà nghe. Nhìn mặt ai sáng sủa mà đeo kiếm mà thầy chỉ ra. Rồi có ai có thắc mắc không? Tụi con trẻ có ai thắc mắc không? Rồi xin mời. Rồi xin mời em. Có đi đâu? Ôi anh đứng đây, ra đây, anh đứng đây. À quên, xin lỗi chị, quên không để.
Con gặp thầy, con có câu hỏi là cái từ tu mạng á, con không hiểu ý nghĩa của từ tu mạng. Tu mạng đó thầy, tu mạng có nghĩa là mạng sống đó mà. Con không hiểu ý nghĩa cái từ tu mạng. Dạ. Dạ, tại vì có một tại vì có. Dạ, con thì con không biết, nhưng có một cô chị ở cơ quan á có hỏi con là từ tu mạng là gì. Mà chị đó rất là thắc mắc thì con theo con hiểu biết thì con giải thích cho chị đó là tu mạng có nghĩa là cái hình thức của mình đó là mạng sống, mình thích sống lâu khỏe mạnh thì bản thân mình phải làm việc thiện, không sát sanh, và mình luôn tu tập cái hạnh bố thí từ thiện, luôn đi đến cho mọi người sự an vui, thì cái mạng sống mình được khỏe mạnh lâu dài. Con chỉ giải thích vậy thôi, nhưng mà con biết con đúng hay không, con không nhờ thầy chỉ dạy cho con.
Rồi, xin cảm ơn chị. Trời đất ơi, gọi tu mạng thì cứ tu thân đi, tu mạng ai hiểu là gì. Tu cái vấn đề thân khẩu ý là một trong ba cái cách của đạo Phật của chúng ta. Tu thân khẩu ý là cái tâm nghiệp của chúng ta. Cái tu mạng mà thọ mạng thì không phải là cái dạng này. mà chúng ta muốn trường thọ thì chúng ta phải thực hành hạnh phóng sanh bố thí, đúng không? Muốn trường thọ và đừng sát sanh hại vật. Muốn trường thọ thì chúng ta phải giữ sức khỏe, ăn uống điều độ, đừng có tham ăn, tham uống, tham ngủ. Nó rõ ràng đó. Cho nên nó là cái tu mạng không phải là gọi là tu thân. Tu thân có nghĩa là thân tu ba pháp môn sát đạo dâm. Và tu khẩu là không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời hung ác và không nói lời độc hại. Và bắt đầu tu ý là ý mình không có tham, không có sân, không có si. Chứ không phải là tu mạng. Mà nếu tu mạng mà giải thích theo quỷ nghĩa của chị là nghĩ chỉ ác nó thôi. Còn danh từ Phật học không có cái danh từ tu mạng ở đây. Mình nói về thuật ngữ Phật học đó, gọi là tu thân thì có thân có ba điều để tu. Đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Rồi xin hỏi, xin cảm ơn các bạn có ý kiến gì không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhiều cái này cũng cái thuận cười gãi cũng được.
Dạ thì nãy con nghe thầy nói thì con cắt cười lên, con đâu biết nói gì đâu.
Con có gì muốn cắt mắt cái gì không? Sao
dạ.
Một thầy phá?
Dạ con không có cắt mắt gì hết.
Không cắt mắt gì hả?
Dạ.
Con cắt mắt thôi.
Dạ.
Con nè. Chị Nguyên, chị Nguyên gọi chị Quảng Ân rồi anh Trường rồi lại có thắc mắc không? Có thắc mắc không sao? Dạ anh Trường có gì thắc mắc không? Hồi nãy giờ đi lấy xe đậu rồi bà có cái cảm xúc hay thắc mắc gì không?
Hơn một giờ ngồi trong qua thì bài đức đã chia sẻ với chúng con những vấn đề, những lời Phật dạy rất là thực tế, khiến cho con có thể lấy đó để áp dụng vào trong cuộc sống, tìm được sự an lạc cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Chúng con cũng mong rằng tùy thời gian tuy ngắn ngủi nhưng những lời dạy của đạo đức sẽ là kim chỉ nam hướng dẫn cho chúng con trên lộ trình học đạo giải thoát. Chúng con cũng cầu Phật gia hộ cho đạo đức được phát thể thích an trong tâm từ là Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật đại chúng con.
À, thưa quý vị, giải pháp tuy là trong vòng mà một tiếng hoặc là hơn một tiếng 10 phút. Định là để một thời gian chống đó cho các vị hỏi đáp thì chúng ta có thể làm sáng hơn về cái giáo lý Phật trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Nhưng mà có lẽ các vị mắc cỡ hay là có lẽ các vị hỏa mạng được thì tôi không biết. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta có một vài câu hỏi thôi. Thì trước khi dứt lời là từ giả Phật tử chùa Bản Thành, các vị là cố gắng trước khi mà tôi chia tay các vị. Trước hết thì mong các vị là đừng nhỏ những giọt về trước khi mà chia tay đâu. Và chúng ta phải có một cái nụ cười hoan hỷ và để sát cánh nhau. Còn chúc các vị là nên đi chùa nhiều hơn nữa, dù gió mưa cỡ nào chúng ta cũng quyết tâm đó là việc hạt chắc của Phật tử chùa Bản Thành. Chúng ta có tập tu tự học thì chúng ta mới cảm nhận sự giáo lý quyền bí và có thâm vi diệu của Đức Phật của chúng ta. Chúng ta mới tận hưởng được cái giây phút an lạc trong nội tâm. Và chúc các vị luôn tinh tấn tu hành, thường xuyên đến chùa để bán công quả cúng dường, cũng như là chúng ta học đạo để chúng ta học được những cái hay cái tốt từ những người xuất gia, và đặc biệt là cái người có thể hướng dẫn trực tiếp các vị, đó là di sư cũng như là quý sư cô tại quận tỉnh. Cầu Phật gia hộ cho tất cả, trước hết là cho tam bảo của chùa Bản Thành được trường tồn phát triển. Và cầu cho tất cả những người Phật tử chùa Bản Thành lúc nào cũng sống trong sự an lạc hạnh phúc của mười phương chư Phật, Bồ Đề Tâm ngày càng kiên cố hơn trong cái con đường tu học giải thoát giác ngộ. Và cũng xin cầu nguyện cho tất cả người dân của thành phố Nha Trang chúng ta luôn luôn được vui vẻ, hạnh phúc, đoàn kết và luôn sống trong một cái đất nước đầy những cái cảnh đẹp của Đông Nam Á về thành phố biển của Nha Trang. Chúc quý vị lúc nào cũng có một nụ cười an lạc, mãi mãi an lạc trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nhân cầu quý vị nào muốn gì kiếm thì xin mời ngày mai 5 giờ sáng đi lên núi tìm viên gặp đại đức ạ. Anh Nhân
Phật. Xin mời chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem tâm